Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2022. Bài học tuần này có tựa đề là Nguyên khí. Nguyên khí trời ban hành sống động, tự mình thức giác chẳng cầu mong. Thực hành chánh pháp cùng nguyên khí, tu luyện thành tâm tự giác thông. Lương Sĩ Hằng. Le souffle originel accordé par Dieu agit d'une manière vivante et dynamique. Nous nous éveillons à la connaissance sans prier ni espérer. Pratiquons la méthode spirituelle avec le souffle originel. Exerçons avec sincérité, éveillons-nous, débloquons-nous. Rồi, nguyên khí là gì? Hồi đó giờ có nghe chữ này chưa? Hồi đó giờ có ai nghe cái chữ nguyên khí chưa? Hay là mới? Nguyên khí là cái gì? Ai muốn mở nói chuyện này mở mic lên. Nguyên khí là cái gì? Không biết hả? Không biết nguyên khí là cái gì hả?
Nguyên khí là cái thanh điển, thanh khí điển của trời ban.
Trời ban cho mình để làm chi vậy?
Sống oxy
Ban cho mình cái đó để làm gì?
để sống
Để sống hả? Không có cái đó sống được không?
không
Sao không?
aucune vie sans le souffle sans la l'oxygène sans la respiration il n'y a pas de vie possible.
Nguyên khí không phải là thanh khí điển anh bảo.
Nguyên khí là thanh khí điển đó. Ở trong đó nó có gì? Trong ở trong nguyên khí nó có gì?
Oxy không có
Nó có gì trong nguyên khí vậy?
l'oxygène et puis la partie divine le, tout ce qui est la spiritualité c'est qu'un couple c'est-à-dire il y a la respiration pour tout le monde sur la terre que ce soit quelqu'un de versé dans la spiritualité ou pas, mais il a besoin de souffle, d'oxygène pour vivre. Hein. C'est là le numéro un, la première chose
Rồi ngoài
pour
ngoài
toutes les
dưỡng
créatures qui existent sur la terre.
ngoài dưỡng khí nó còn gì động nữa,
Thanh thế điển, donc il y a le
ngoài
Covid,
ngoài cái dưỡng khí nó có gì động nữa.
l'atmosphère.
Ngoài cái dưỡng khí để mình hít
Nous avons
thở
envoyé, il n'y a
hả,
pas,
ngoài cái dưỡng khí nó có cái gì nữa, ngoài cái dưỡng khí cho mình thở nó còn cái gì nữa?
Dieu les cinq éléments, kim mộc thủy hỏa thổ.
Kim mộc thủy hỏa thổ là dưới thế gian này nè, nó nên ngoài cái đó nó còn cái gì nữa?
Điểm
Biển gì?
điểm thanh
Điển thanh nó để làm chi vậy?
để cho mình tẩy rửa, để cho mình thanh lọc.
Để cho mình tẩy rửa, để cho mình thanh lọc. Rồi nói tiếng Tây đi.
Donc, à part l'oxygène, il y a l'énergie. Et cette énergie nous sert à nous purifier et à nous laver.
Nhờ cái đó là mỗi ngày là mình pháp luân đó là mình tẩy rửa đó, mỗi ngày mình hít ra hít vô mình lấy cái nguyên khí để mình thanh lọc đó.
Kêu bằng gì pháp nào?
Giải
Kêu bằng pháp gì?
pháp thủy
Pháp thủy. Tại sao kêu là pháp thủy? Không khí mà tại sao kêu là pháp thủy?
la possibilité de nettoyer, c'est comme l'eau. C'est la matière qui lave, qui purifie, qui nous vivifie, qui nous donne la force pour continuer à vivre, pour vivre dans la propreté, dans la pureté pour nous pratiquants.
Ngoài cái rửa nó còn làm, nó còn giúp ích gì cho mình nữa?
Ça nous permet l'élévation parce qu'une fois qu'on est propre, on est pur, on a des bonnes pensées et on va penser à Dieu, à notre Créateur.
Ngoài cái đó nó còn cái gì khác không?
Thiên quả đốt rực quả.
Cái đó là thanh lọc rồi, cái đó là thiên quả, đốt thực quả là chỉ mới cái thanh lọc nói rồi, còn gì khác không?
Khai thông ngũ tạng gì ở
Cái đó
trong
thì cái đó
bản
là
thể
cũng như thanh lọc rồi, khai thông là cũng như thanh lọc rồi, ngoài cái đó nó còn gì khác không?
trong khi điển hóa sanh vạn vật đúng không?
Thanh khí điển hóa sanh vạn vật thì nó cho sự sống đó. Nó cho sự sống là thanh khí điển hóa sanh vạn vật, rồi nó giúp đỡ gì cho mình nữa?
Trong sự sống mình tự tu rồi mình tiến hóa trong cái con đường tu mình có khác.
Còn đây nó còn giúp ích gì khác hơn không? Nó có cái gì nó có thể giúp ích cho mình khác hơn không? Thầy nói hoài á.
Thân khi tiếng giúp vãng vật thôi không? Cho mình được ăn có giống gạo gì.
Cái đó là giúp cho sự sống.
Sự sống á.
Sự sống thì đã nhờ cái sự sống đó mình mới ăn mấy cái kia.
Đấy.
Cái đó là
trong gián, sống.
Cái đó là gián tiếp.
Trực tiếp à.
Ça c'est une alimentation indirecte.
Indirect, ouais. Direct, c'est le souffle vital, c'est grâce à la respiration.
Thì nó cũng có thể giúp cho mình nuôi sống mình một cách trực tiếp nữa. Nếu mà mình hít nổi, nếu mà mình hấp thụ nổi. Còn mình hấp thụ không nổi á là nó không có giúp mình được.
Không có effet.
Donc, il y a notre fonction, c'est-à-dire qu'on arrive à assimiler le souffle originel. Ça peut nous permettre de se réchauffer ce corps, de faire vivre ce corps en réduisant l'alimentation indirecte. C'est pour ça que les gens qui méditent beaucoup, des fois, ils n'ont plus besoin de manger. Ils font que ça. Con gì mà nó hít thở mà nó có thể sống lâu.
La tortue.
Con rùa. Sống mấy năm?
Ngàn năm.
Ôi, lâu lắm
à. On n'a jamais vérifié. Enfin, très longtemps, disons.
Tại sao nó không ăn, không uống mà nó sống được?
Il respire l'oxygène, le souffle divin, le souffle de Dieu, donc il n'a pas besoin de manger. Nous non plus, si on respirait bien, on n'a pas besoin de manger, pas tellement. Pas autant. Mình hít được cái nguyên khí đó, mình bớt cái phần ăn tại vì cái mình trong cái nguyên khí nó đủ hết rồi. Mà tại vì mình không có cái khả năng mà xài cái nguyên khí một cách optimal. Alors on continue à manger, sinon on n'a plus besoin. On peut être très quand on n'a plus besoin de manger, ben avec ça ça c'est l'alimentation par excellence.
Mình cũng phải uống nước kìa.
Oui, bien sûr. Mais au moins, ça réduit l'alimentation. Ça pèse moins sur l'estomac.
Oui, c'est ce qu'avait dit Monsieur Tom avait dit ça une fois. Il avait dit, il y a tout autour, il y a toutes les vitamines et tout. Il suffit de respirer et puis souvent, ça suffit. Et c'est pour ça que l'école du pranisme, les gens qui ne mangent jamais respirent beaucoup et apparemment, ils vivent. Donc, ça existe.
Mm-hmm. Prana, c'est le souffle au niveau de la méditation indienne.
Thì nó nhờ thanh khí điển mà phải hết hấp thụ nổi cái sani phục pua lassimile thì phục pua débloquer notre intérieur pour pouvoir le faire circuler l'assimiler. Si on n'est pas débloqué, on ne peut pas respirer et remplacer ça par l'alimentation par la respiration.
Ah, c'est sûr.
Alors, il y a...
Je pense qu'au niveau du cerveau, le fait d'amener de l'oxygène et pouvoir en plus méditer, ça permet de développer la partie intelligence
et
le dien, c'est dans l'oxygène, puisque on vient
d'apprendre. C'est deux composants différents.
Oui, mais l'ensemble, ça nous permet d'être.
L'ensemble,
un cerveau plus éclairé, plus intelligent.
Si tu analyses, il faut séparer. Il ne faut pas ramasser comme ça. Comme ça, tu n'arrives pas à comprendre.
OK.
Nên mình gom lại vậy nó không có đúng. Mình phải phân tách ra cái phần nào nó giúp ích phần nào. Chứ không phải là gom oxygen vô rồi nó mở trí. Mình biết bao nhiêu người thở có mở trí không?
Ils savent pas si bon, correctement.
Biết bao nhiêu con người cũng hít oxygen thở mỗi ngày. Có người nào mở trí không? Đâu phải là cái đó là mở trí. Cái đó là cho sự sống. Phải phân biệt rõ ràng vậy đó. Cái đó là cho sự sống. Còn cái gì tâm linh là nó khác. Chứ không phải nhập ngay đi.
Cái hữu vi, cái vô vi.
Không phải nhập hai cái là được.
Bảo còn cái tinh ba của vũ trụ là cái gì mà?
Tinh ba vũ trụ là cái tinh điển của vũ trụ đó. Là mấy cái mà tinh tinh túy nhất của vũ trụ. Kêu là tinh ba của vũ trụ. thì nó cũng nằm ở trong cái nguyên khí mà ra.
Comment tu traduis en français le tenba go vũ trụ là?
C'est la quintessence de l'univers.
La quintessence, d'accord, quintessence.
Nguyên khí với là cái thanh khí là khác nhau ở chỗ nào bác?
Nguyên khí là cũng là thanh khí đó. Nhưng mà mình nói nguyên khí là mình nói là cái đó là của ông trời cho, nó có chữ nguyên là nguyên thủy đó, là của ông trời.
Còn mình thường dùng là thanh khí điển.
Ừ, thanh khí điển.
Yeah.
Giờ nghe nha.
Kính thưa thầy, linh khí có phải là hào quang không? Xin thầy giải đáp dùm con, Lai Thi.
Linh khí là cả cả không vũ trụ cấu trúc từ siêu nhiên mà để tạo cho con người có sống, cho nên bên Công giáo họ nói là hà hơi, cho nên con người mới có cái hơi thở để sống. Mà chúng ta ở đây là tu về nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không phải là hào quang. Đó là cái nguyên khí hỗ trợ cái hào nhiên bên trên trời đã có sẵn, hỗ trợ cho mọi người nhờ cái hít thở và sống. Cho nên chúng ta tu cái pháp lý vô vi này là phải nhờ hít thở nó mới phát quang, nó mới mở tâm thức, lúc đó nó mới quy hội hào quang được. Cho nói hào quang thì không chịu làm hít thở không có mở được hào quang, bị kẹt. Cho nên sống ở trong nguyên khí, mọi người chúng ta đều sống chung một cái nguyên khí. Nếu không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chúng ta không có sự sống.
Donc le souffle originel nous apporte la vie. Sans le souffle originel, on ne peut pas vivre. C'est, ça vient du surnaturel, c'est-à-dire ça vient de Dieu. Et ce souffle originel peut nous aider, si on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, ça peut nous aider à constituer notre aura. Si nous ne faisons pas la respiration cyclique sans rétention de souffle, on ne pourrait pas développer notre aura.
Excuse-moi, Bao, à un moment donné, tu as parlé de ha-hei, c'est quoi?
Ha-hei, c'est-à-dire, ha-hei, c'est comme si tu projettes ton souffle.
Hei, c'est le souffle, et ha. Ouais.
Ah, c'est inférieur. Tu craches légèrement. C'est comme si pour laver, essuyer tes lunettes, tu vas souffler un peu sur les verres.
D'accord. Ok.
Mình hơi vô cái ý kiến của mình.
Ah oui.
Còn cái này ông thầy ông nói hà hơi là cũng như nhờ cái hơi đó mà mình mới sống được. Nhờ cái hơi của ông trời mình mới sống được.
Hạo nhiên là gì anh?
Hạo nhiên. Hạo nhiên là cái trên trời đó kêu là hạo nhiên.
Hạo hả? Comment tu prononces ça, hạo hả?
Hạo nhiên. Khí hạo nhiên. Khí thiên nhiên. Khí hạo nhiên là khí thiên nhiên á. Để coi từ điển nó nói gì.
Đó của ông Tư, trong cuốn sách ông Tư nó lấy khí tiên thiên bổ khí hạo nhiên. Hạo nhiên là cái trong cái vật thể mình ăn uống ở trong cơ thể mình là hạo nhiên. Còn cái tiên thiên là cái khí ở trên. Bổ khí hạo nhiên là ở trong cơ thể cái mình ăn uống ở trong đây gọi là hạo nhiên.
Hạo nhiên là thầy nói ở ngoài chứ không phải ở trong.
Sau đó nghe của ông Tư
đây, ở đây thầy nói ở ngoài. Khí hạo nhiên là khí trời. Khí trời kêu là khí hạo nhiên. Hạo là trời.
Hạo là trời. Ça s'écrit avec un O ou avec un U?
O.
Merci.
Chữ hảo nhiên là lớn. Của trời. Lớn rộng của trời kia là hảo. Hảo nhiên là hảo nhiên cũng vậy. Như bằng bao la lớn rộng của trời. Khí của trời. Khí hảo nhiên là khí của trời.
Cho nên cố gắng là pháp luân chuyển cho nó giải mở, lấy cái thanh khí điển của trời đất quá sơn vạn vật, quá giải tất cả những sự trần trực nội tại của chúng ta. Chỉ có ông trời sanh cho chúng ta ra, ông trời mới sửa được. Mà lấy nguyên khí của trời đất, lấy khí giới của trời đất sửa cái bọn lỗ tắc trong ngũ tạng của chúng ta. cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này phải sửa nó lại, thì nó sẽ mặt này tươi sáng, mặt tươi mắt sáng, môi son tươi đẹp, giữ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến hóa.
Đây thầy nói gì vậy?
Il n'y a que Dieu qui peut nous donner ce souffle originel. Et lorsque on arrive à avoir ce souffle-là, on a le visage clair, serein, on a les lèvres roses et on, aussi avec le Wingli, le Namo A Di Đà Phật, ça nous permet d'être tout à fait en bonne santé, être bien. Mình nhờ cái nguyên thí của ông trời cho mình đó, cái mặt mình sáng sủa, mình môi hường, mình có sức khỏe, rồi mình nhờ luôn cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mình mới tu dễ dàng.
Còn cái gì khác nữa không?
Ah oui, on peut aussi purifier notre microcosme. Mình có thể purifier cái
thanh lọc
cái tiểu thiên địa.
Nói gì nữa?
Ngũ tạng.
Không, thầy còn nói gì nữa? Nói có 40 giây à? 40 second.
Quên mấy cái?
Ông nói có 40 giây à mà nhớ không nổi thì sao mà nghe. Thì,
nhớ cũng được vài ba cái thôi.
Vì làm sao vậy? Nói, ông nói cái nguyên khí là đó. Không có dùng cái chữ gì khác không để nói cái nguyên khí không?
Khí giới của trời.
Khí giới của ông trời. Rồi còn cái gì nữa? Ông có dùng cái chữ gì thay thế cái chữ nguyên khí trong này không? Nhưng ông có nhắc tới ai trong không? Có nhắc tới ai trong cái cuộn băng này không? Vì cho nghe lại lần nữa nha. 40 giây thôi nha. 40 second. Và plus.
Cố gắng là pháp luân đường chuyển cho nó giải mở, lấy cái thanh khí điển của trời đất quá sơn vạn vật, quá giải tất cả những sự trần trực nội tại của chúng ta. Chỉ có ông trời sanh chúng ta ra ông trời mới sửa được. Mà lấy nguyên khí của trời đất, lấy khí giới của trời đất sửa cái bọn luân tập trong ngũ tạng của chúng ta, trong cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này, phải sửa nó lại thì nó sẽ mặt này tươi sắc, mặt tươi mắt sắc, môi son tươi đẹp, giữ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến hóa.
Rồi thầy nói gì ngoài thầy lấy cái gì chỉ là thầy nói nguyên khí mà thầy xài cái chữ gì khác?
Nguyên lý
không phải, thầy nói về nguyên khí mà lấy cái chữ gì thay thế cái chữ nguyên khí chứ không phải nguyên lý.
Ông trời.
Khí giới của ông trời.
Khí giới ông trời là một chuyện, ông có dùng cái chữ gì khác?
Thầy nói lấy cái điện.
Lấy cái gì?
Lấy điện của trời đất phải không?
Thanh khí điện.
Thanh khí điện.
Sự ngũ tạng gì
á? Thanh khí điện thì cũng như là khí nguyên khí vậy đó. Thanh khí điện quá sanh vạn vật. Thì cũng như là nguyên khí vậy đó. C'est l'énergie pure qui fait vivre et développer tous les êtres et les choses sur terre. C'est le souffle originel.
Oui.
Là dùng cái khí giới của trời đất để làm gì? À, quoi ça sert la lame du ciel et de la terre?
Giải ngũ tạng, giải một cái quốc gia nhỏ này.
Coi cái chữ gì thầy xài, nhớ kỹ đi.
Tiểu thiên địa.
Không phải cái đó.
Quốc gia.
Không phải cái đó luôn. Không phải cái đó luôn.
Thầy nói ngũ tạng trước.
Không phải luôn. Sửa cái gì?
Ngũ tạng.
Không phải mà, nó không phải.
Trực cô gì nó cũng ngũ tạng.
Sửa cái gì? Thầy nói sửa cái gì? Lấy cái khí giới.
Sửa bọn lục tạc.
À, sửa bọn lục tạc. Sửa bọn lục tạc. Nhớ chưa? Lục tạc là ai?
Lục căn lục trần.
À, lục tạc.
J'avais connu ce mot-là.
Tạc là gì?
Ça doit être mauvais.
Là, t'as point, hein?
Tắc là cái gì? Tắc.
Tắc là.
Thường thường mấy tuổi mà ăn cướp biển nó kêu là cái gì?
Hải tặc.
À, hải tặc. Còn này lục tặc là cái gì?
Lục căng lục trần.
Lục tặc là sáu thằng ăn cướp á.
À, sáu thằng.
Ăn cướp cái gì của mình?
Nghĩa nó phá đó. Ăn cướp là nó phá hoại. Nó vô nó ăn cướp quyền của mình đó.
Alors, qu'est-ce que c'est six? Six pirates des mers.
Non.
Cái này là không phải ở biển. Cái này là pirate trong người mình, chứ không phải ở biển.
Okay.
Six voleurs.
Ăn cướp là xấu xa đó. Có 12 đứa mà sao kêu có 16 à? 12 đứa mà tại sao nói là lục tặc?
C'est pas.
Parce qu'il y en a 6 qui est bon.
Đâu có ăn nào bông, không có ăn nào bông hết rồi.
Lục căng là phải
không có ăn nào bông hết rồi. Lục căng là nào cũng xấu hết chứ không có ăn nào tốt hết á.
12, ça fait 6 couples, non?
Il y a toujours les corrigés, hein? Tout le temps.
Comment?
Tại vì nó thấy nó có lục căng là nó có lục trần. Thì nói chung là kia là lục tặc vậy chứ 666 vậy đó mà.
À, d'accord.
Có lục căng là có lục trần. Lục căng ở đâu mà lục trần ở đâu?
Lục căng là ở trong, lục trần là nó đi ra ngoài.
Ở ngoài nó làm gì ở ngoài?
Nó kéo, nó cho mình thấy, rằng cho nó ấp, nó pour nous séduire, pour nous captiver.
Nó thấy rồi, nó thấy là nó làm sao cho mình mê.
Nó đem vô tâm, nó đem vô cái...
Đem cho ai?
Đem vô phần hồn.
Nó vãi.
Nó đem đâu?
Suy nghĩ chút.
Đem cho lục căng.
À, đem vô nó báo cáo cho lục căng.
Ah, d'accord. Il passe par l'étape de lục căng.
Ở chứ trong nó mới phá chứ giờ lục căng nó không biết gì sao nó phá loạn hồn nữa. Phải báo cáo cho lục, phải báo cáo cho lục căng.
À, ok. Báo cáo cho lục căng.
Rồi nó làm việc chung với nhau mà.
Tụi nó tới 12 đứa mà mình một đứa làm sao làm nổi.
Thì bởi vậy bây giờ đứa nó phải mạnh lên, nó làm chủ, nó trở về nó nắm cái quyền chủ của nó chứ đừng để tụi kia làm chủ. Nó phải trở về cái ngôi của nó, cho nó cái ngôi mà nó không chịu về đó ngồi. Donc, bien disait qu'ils sont 12, nous sommes tout seuls, comment on peut lutter contre ces 12 entités? Ici, ils sont 12, mais c'est nous qui devons avoir la position de maître et le pouvoir de maître. Il ne faut pas laisser les autres prendre notre pouvoir. Cũng như ông vua, ông cai quản hết cái sứ của ông mà ông không làm. Để cho dân chúng mấy dưới nó lên nó quậy nó phá.
Thưa còn một chuyện nữa về pháp chứng minh ơn về pháp chuyển pháp luân này. Nhiều con chuyển pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và không, nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó nghẹn.
Con thấy con thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là thì cái chứng minh cái thần kinh ngay cho bao tử con. Nó bị bận rộn.
Dạ, nó ngại.
Hết không được.
Không thông dạ.
Hết không được. Thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Là khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự bên trong. Ha, cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta hít vô không được? Ai mà hít vô không được? Là vì trong đó nó đập. Mà khi chủ nhân ông động thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám, làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí tham ô. Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì cô cảm thấy cũng nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hả, có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia ca nghiệp chướng. Mà gia ca nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất có trật tự.
Cái này thầy nói là
mình phải có trật tự, chứ không là mình tiếp không có được. Mình động là bên trong là nó động theo cái lục căn lục tầng hồn vía được động. Nhưng cái này em nói chung là em cũng thường bị hoài. Ví dụ cái tâm mình động là mình hít vô không có nói, nó nghẹt cho cái bào tử. Cái này là thầy nói y như mình luôn ạ.
Thầy nói tại sao, tại sao mà nó hít không nổi vậy? Thầy chắc nghĩa tại sao nó hít không nổi.
Dạ, nó hít không nổi là do tâm nó động quá, là mình hít vô nó nghẹt bên trong đó, cái bào tử nó không thông được.
Cái tâm nó động là đúng rồi đó, nhưng mà tại sao mà cái tâm động mà mình hít không được?
Thì khối thần kinh mình nó liên hệ với da căng của nhịp chướng vậy đó.
Cho nên là nghiệp chướng thôi, chứ không phải thầy không phải nói tại sao mà mình hít không được.
Đổ quá, ở trong ngày đổ thì không có.
Không phải vậy. Không phải, nó động là đơn chuyện, là mình biết nó động rồi, mà tại sao nó động mà nó hít không được.
Tại lục trần nó loạn rồi, nó có cái ordre de là, mais comme il est tellement perturbé, lục trần nó perturbé quá, nó hít không nổi.
Nó tại sao biết là nó hết không nổi, mà tại sao nó hết không nổi?
Mà chủ nhân ơn y động tới cả đám luôn.
Động cả đám mình nó động, tại sao nó động nó không hết?
Mà động rồi sao hết hết nổi, phải làm ở chiếu minh nhiều mấy đập.
Chiếu minh
lập lại.
Nghe mà không hiểu ha. Cũng nghe băng nghe thầy, nhưng mà thầy cắt nghĩa mình không hiểu.
Cái khối thần kinh nó động thành bao tử nó...
Nó động thì biết rồi, ai là chúng biết, nãy động là ok rồi đó. Nhưng mà động tại sao lục căn trần vía nó hết không được?
Nó bị bẹp chủ quá, nó không có...
Nó động mà tại sao nó không chịu hết?
Chủ dân ôn hít hết không được, rồi sao lục căn lục trần hết nổi?
Tại sao nó không hết được, không? Phải cắt nghĩa rõ ràng mà mình nghe mình không hiểu, không? Mình nên thấy nghe băng khó không?
Thầy nói là tạo nhiên toàn thân không có hưởng ứng.
À, đó. Cái đó nó mới là hiểu đó. Tại vì nó không có hưởng ứng. Tại sao mình hít thở mình cần cái tụi nó hưởng ứng? Pourquoi quand on respire, on a besoin que les entités et le corps astral acceptent de coopérer avec nous? Tại sao vậy?
Mới dễ. Thường nào một người đi à droite, một người đi à gauche.
Không phải vậy.
Đi một đường.
Không phải vậy. Tại vì người nào mà hiểu cái pháp luân thường chuyển thì mới cắt nghĩa cái này được. Ceux qui comprend la technique de la respiration cyclique, ils comprennent pourquoi. Người nào mà hiểu rõ cái pháp luân thường chuyển thì cắt nghĩa cái này nó thông lắm. Mà chưa hiểu rõ cắt nghĩa nó không thông.
C'est pour ça, peut-être on donne l'ordre que, tu vois, quand on respire, on donne l'ordre pour la respiration.
Đơn lọt để làm gì?
Để cho nó đừng có làm biếng, phải làm giống chủ cái gì giống dương on hả?
Không phải cho nó làm biếng mà bắt nó phải thở. Nghĩa là mình phải ra lệnh nó mới thở, còn mình không ra lệnh. Mình không có ra lệnh thì nó không thở, là mình làm pháp luân thường chuyển là tụi nó thở đó. Cho nên mình phải hạ lệnh nó mới thở đàng hoàng.
Chứ
không phải mình thở đâu. On fait la respiration, c'est pas nous qui respirons. On donne l'ordre pour que les entités respirent. C'est pour ça qu'il faut donner l'ordre à chaque inspiration.
Oui.
Hiểu chưa? Bữa nay hiểu rõ cái pháp luân thường chuyển chưa? Là mỗi hơi mình phải hạ lệnh là vậy. Mình không hạ lệnh nó không có làm nặng. Tại tuổi nó hết mà.
Đúng rồi. Có khi tôi thiền đó, tôi quên thở luôn. Rồi tôi phải nhớ là phải làm đầy rúng, đầy ngực tung lên vào đầu nó mới thở.
Đó, nó phải ra lệnh nó mới thở. Cho nên tại sao mình phải hạ lệnh mỗi hơi thở là vậy á? Lúc mà mình còn mới, mình còn yếu, mình chưa có làm chủ được á, thì mình phải hạ lệnh mỗi hơi thở vậy đó. Rồi bữa nay hiểu rõ cái pháp luân thường chuyển hơn chút rồi đó.
Còn bảo vậy cái hưởng ứng là sao anh bảo? Hưởng ứng là tụi nó một thở
là,
được.
Là bây giờ mình kêu nó chịu theo nó làm. Kêu là hưởng ứng, nó đồng ý, nó theo nó làm, nó ok. Bây giờ đi theo chủ nhân ông thở. Đó kêu bằng hưởng ứng.
Vậy là coi. Yeah. Còn như nó động quá là tụi nó không hưởng ứng là nó không thở được. Thôi,
không có. Hưởng ứng là nó không theo mình nữa.
Nó không theo mình là thở không được.
Mình được thở nó không thở nữa. Là nó không có theo, nó không có hưởng ứng.
Dạ. Yeah. Hiểu anh.
Hiểu chưa?
Dạ, hiểu rồi đó, hưởng ứng. À, thì mình động rồi thôi chứ nó đâu có theo mình đâu, hơi thở hay là thở không được. Nó nghe.
À, biết tại sao mà thở không được chưa? Khi mà mình bị động á mình thở không được.
Il semble que il y a une fois une personne a demandé à Thầy. Disons que il est tellement léger, il n'a plus le temps de faire la respiration et Thầy a dit que il faut laisser comme ça. C'est pas si j'ai bien écouté ou non ou en compris ou non.
Cái đó là mấy người mà người ta nhẹ rồi á, người ta nhập định á, thì nhiều khi người ta vô, người ta mới làm sơ hồn xong cái người ta nhập định luôn, thì để cho nó nhập định luôn.
Không bắt buộc đi làm thở à, xong rồi thấy có định nói gì phải không? Thì có nghe đúng không?
Đúng.
Đúng à? Ok, merci.
Cho nó nhập định.
Còn lúc em á, lúc em thiền nó mơ mơ rồi, cái tự nhiên em nó thở lại là em nhớ em đã thở rồi là sao ạ? Tự nhiên nó bắt nó thở lại 1 2 2 2 2 2 em muốn nhớ.
Rồi,
nó muốn, tụi nó thở.
Muốn thở cho nó thở thì đâu có sao.
Yeah, xong em mình giật mình lại mình nói nãy mình mới đã thở rồi, bây giờ mình đang thiền mà. Thường thường hai thứ hai, hai thứ ba là mình mới nhớ lại, thứ đức thì chưa nhớ.
Thưa thầy, khi thầy giảng niệm Phật mà đạt được một phần thanh nhẹ sẽ khai thông kinh trì bát mạch trong cơ thể, như vậy thì mình khỏi cần phải thở pháp luân thường chuyển có được không? Không có thở pháp luân thường chuyển thì nó không có hòa hợp với nguyên khí chỗ mình cư ngụ, cơ thể nó có thể sanh bệnh. Liên tục đi đâu mình cũng hòa hợp, chỉ có tốt không có hại.
Thầy nói gì?
Mình đi tới đâu mình phải thở đặng mình hòa hợp với nguyên khí cái chỗ đó mình mới tới. Donc à chaque fois qu'on se déplace, comme thầy fait souvent, il respire pour pouvoir se mettre en phase avec l'atmosphère ambiante pour avoir une bonne santé, sinon on risque de tomber malade.
Là mình phải hít thở để mình hòa với cái nguyên khí của cái nơi mình cư ngụ.
Cư ngụ.
Cho nên mình đi đâu á, mình cũng phải làm pháp luân thường chuyển là vậy đó, để mình thở, để mình hòa với cái nguyên khí của cái địa phương đó. Thì nó mới tốt. Cho nên mỗi lần mà thầy di chuyển tới đâu là thầy cũng phải thở là vậy.
Thưa thầy,
tận dụng nguyên khí của trời đất tự cứu, không đặt vấn đề mê tín. Tận dụng nguyên khí của trời đất tự khai sáng mình, cứ bị nhiêu đó đêm đêm lo làm là không có cái nạn gì tới với mình hết.
Mình đã tận dụng nguyên khí để làm chi?
Để khai sáng, không
khai sáng
có
mình,
không có bị nạn.
Rồi utiliser à fond le souffle originel pour nous développer, nous ouvrir à la lumière. Et on n'aura pas de malheur.
Đâu có đòi hỏi món ngon vật lạ. Tôi đòi hỏi sự thành thật của tôi đối với tôi. Tôi không tiếp tục lường gạt tôi. Đi ngoá cánh lường gạt tôi không sạch. Tôi sạch cái lỗi của tôi. Tên cái đạo là phải chịu tôi buông bỏ ta. Mới trở về được. Cho nên cái khóa này khóa phát tâm tu thiền là phải buông bỏ. Buông bỏ bản chất sân si buồn tủi cho đó dâng lên để mọi người phát tâm cảm giác với mình. Ai khôn cũng đặt gì, ai dạy họ sẽ đi từ từ sẽ đến. Một tình thương của chúng ta từ luôn khờ đến không. Cho nên hành động cứ việc làm để ảnh hưởng người khác. Cho nên Đức Phật toàn dân tướng về ngài, ngài cũng làm lo cho ngài, không thì đâu có lo cho dân. Nhưng mà sau rồi dân mới thấy là ngài làm được. Nếu chúng ta làm như ngài thì chúng ta giải thoát, chúng ta không bị nghiệp tâm, chúng ta không bị trói buộc, chúng ta không có gì lẽ này lý kia mà gia hãm phần sáng suốt của chúng ta.
Nếu mà mình làm pháp luân đúng, mình không có đòi hỏi cái gì nữa hết, không có đòi ăn ngon mà đòi cái chuyện gì, món gì đặc biệt hết.
Tại sao vậy? Tại sao?
Parce que on, le fait de bien faire le pháp luân avec le le souffle originel, on a tout ce qu'il faut pour vivre normalement en bonne santé, donc on n'a plus besoin d'avoir une demande dirigée pour avoir une nourriture sophistiquée ou autre. On a tout ce qu'il nous faut pour vivre correctement en bonne santé. Et puis après, il a parlé de tout ce qui est lourd, ce qui est tam toi, buồn toi, etc.
Buồn bỏ là để gì?
Phải giải hết phàm tánh.
Để làm gì?
Không có nhiệt tâm.
Để làm cái gì? Ông có nói một cái chữ. Để làm cái gì với ông trời? Để làm cái gì với ông trời? Mình buông bỏ để làm cái gì với ông trời? Mình buông bỏ để làm cái gì với ông trời? Để cộng tác với ông trời. On abandonne toutes les mauvaises choses lourdes pour coopérer avec Dieu. Có muốn cộng tác với ông trời không?
Pardon?
Có muốn cộng tác với ông trời không?
Bah, bien sûr. On n'a que des avantages de coopérer avec lui.
Giờ phải làm sao?
Phải thanh nhẹ. Hành động phải thanh nhẹ.
Thưa thầy, nếu con còn sợ người ta chỉ trích và tự ái cao thì con sẽ phải giải làm sao để tu chỉnh. Cảm ơn thầy.
Nếu chúng ta người thật tâm, chúng ta hướng về Phật, Phật là sự thanh nhẹ, Thượng Đế là đại bi thanh nhẹ nữa, làm sao còn tự ái? Kết quả đọc là sẽ mở. Tự ái là chúng ta không biết cái quyền năng của người đang hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta hàng ngày hàng đêm mà không biết. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ do ai tạo? Sự sống của chúng ta vũ trụ là gì? Do ai tạo? Phải có đấng tạo hóa. Nếu mà chúng ta không thông suốt những điều này thì tánh nào tật nấy cứ vương bồn cái mê chấp, chỉ có lùi và không có tiến được.
Rồi, thì nói gì?
Mình phải hưởng tới ông Phật, tại ông Phật là thanh nhẹ, còn ông trời là đại từ bi, đại bi.
Thì khi mà
mình nếu mình còn tự ái là tại vì mình thức hòa đồng mình chưa mở, mình có phải
có cái chuyện gì mà ông nói tại sao mình tự ái á? Nhớ không? Nhớ ông thầy ông nói gì không? Tại sao mình còn tự ái á? Tại mình không biết cái gì.
Tại vì mình còn mê chấp hả?
Mình mê chấp là còn. Mà tại sao mình mê chấp là tại mình không biết cái gì. Mình phung bồi mê chấp nhưng mà tại mình không biết cái gì.
Thất vọng đồng hồn khai, chưa khai.
Cái đó là chuyện sau, còn chuyện trước kìa. Nói trước khi đó. Mình quên cái gì?
Quên đấng toàn năng giúp đỡ mình hàng ngày.
À, quên đấng toàn năng giúp đỡ mình hàng ngày. Giúp đỡ mình hàng ngày là không có xài cái chữ gì khác. Hay gì xài nguyên khí, ông xài gì? Ông xài cái từ nào khác? Ông có xài, ông có nói nguyên khí là sao đó, ông có xài nguyên khí nữa không? Ông xài cái danh từ giống vậy là cái gì? Synonym, đồng nghĩa.
Thanh nhẹ.
Không phải.
Sự sống của chúng ta, phải không anh hả?
Vũ trụ quan.
À, vũ trụ quan.
Vũ trụ quan, thanh khí điển, nguyên khí.
Ừ.
Là mấy cái đó nó cũng là nói là cái chuyện của ông trời ông làm để cho mình sống đó. Mình ra phải nhớ có vũ trụ quan, có thanh khí điển, có nguyên khí.
Nguyên khí.
Đúng không?
Ừ.
Il dit l'énergie de l'univers, c'est aussi le souffle originel. C'est pour mettre, pour permettre la vie. Nguyên khí trời ban hành sống động.
Distance.
Oui, les vers.
Oui.
Premier vers, le souffle originel accordé par Dieu agit d'une manière vivante et dynamique.
Tại sao nguyên khí trời ban mình hành sống động? Nguyên khí trời ban thì mình biết rồi đó. Tại sao hành sống động? Sống động chỗ nào? Hành là cái gì mà sống động? Hành là hành cái gì mà sống động cái gì?
Hành pháp.
Pháp gì?
Vũ trụ lưu thanh.
Pháp nào?
Pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển. Rồi còn gì nữa không?
Chiếu mình.
Chiếu mình. Tại sao kìa, hành mấy cái pháp thở này nó là sống động? Sống động chỗ nào? Quand faisant les respirations, en pratiquant les respirations, c'est vivant et dynamique.
Khai mở bộ đầu mình đó, cho mình ta nói pháp luân thường chuyển, vệ tâm khai.
Vệ tâm khai càng ngày càng. Làm sao kêu
càng ngày càng càng minh bạch chuyển.
Vệ tâm khai là cái gì?
Vệ tâm khai.
Là sao?
Chừng nào mình nói chừng nào giống intelligence mà cái này vệ trong đạo.
Vệ cái này vệ tâm khai ở đâu?
La lucidité.
À, chị Nguyễn còn nhớ nè, tại chị Nguyễn có học rồi. Siêu Lan nó chưa học thì nó chưa biết.
Oui, mais c'est la lucidité.
No, phải biết nó mở khai mở ở đâu mà.
Khai mở trung tâm.
Khi nào mà khai mở, nhờ cái gì mà nó khai mở, mà khai mở chỗ nào, nó có chỗ, có nơi.
Oui, trung tâm bộ đầu.
Ừ, trung tâm bộ đầu nó mới là huệ tâm khai. Còn ở trước trán kêu bằng gì?
Chiếc trán là tuệ giác.
Chiếc trán là tuệ giác.
Trán c'est entre les sourcils.
Non, chiếc trán là au milieu du front.
Au milieu du front. Trán et les
tuệ giác.
Tuệ giác.
Không, trực giác ở đâu?
Trực giác ở đâu?
Les sourcils, non, entre les sourcils. Le milieu.
Trung tâm chân mày.
Attends, trong tim bon dai, mon bai, c'est entre les deux sourcils. Et tout à l'heure, entre le front, c'est quoi en
bilingue?
Non, tu yak, mais en chang.
Giữa trán.
Giữa trán.
Giữa trán, c'est au milieu du front.
Ah, nửa trán, milieu.
Giữa, giữa.
Giữa.
Ah, giữa.
Giữa, c'est milieu.
Giữa, d'accord. Giữa trán. Giữa trán. Alors ça c'est tuệ giác et trực giác c'est entre les deux sourcils. Trung tâm bộ đầu, non, c'est milieu des sourcils, comment tu dis en vietnamien?
Trung tâm.
Non, les deux sourcils.
Chân mày.
Chân mày. Oui. Chân mày.
Thầy nói nó đi cái mấy giới nè, trước đây là ở ngay chân mày là cái giới nào? Ở giữa trung tâm chân mày là giới nào? Nó mấy giới từ đây lên nè. Trung tâm chân mày là giới nào?
Còn, j'essaie de comprendre. C'est pas trung thiên. C'est pas trung thiên.
Thế gian.
Thế gian.
Thế gian.
La sphère terrestre. Là giữa trán là ở đâu?
Trung thiên.
Trung thiên.
Trung thiên.
Nó xoay moyen. Nó lên đây mở ác là gì?
Bồng lai.
Bạc đi.
Bồng lai.
Nó lên tới đỉnh đầu là gì? Là giới gì?
Phật giới.
Phật giới. Rồi còn cái giới gì khác nữa không?
Niết bàn.
Không phải. Nói mấy cái giới nó chạy trên cái đỉnh đầu mình mà niết bàn ở đâu đó. Còn gì nữa? Còn cái giới nào mình chưa nói?
Là bồng lai sẽ cái niveau rồi.
Bồng lai là ở đây nè, ngay mỏ ác nè.
Mỏ ác.
Ngay chỗ ở trên, ngay chỗ cái chân tóc ở trên thì gần cái mỏ ác nè.
Bồng lai sao bây giờ paradis không luôn?
Paradis.
Paradis hả, bồng lai.
Rồi bây giờ okay. Mình nói hết mấy cái giới đó, còn giới nào chưa nói?
Bồng lai.
Có một cái giới mà chưa có nói tới trên cái bộ đầu của mình nè.
Không giới.
Tôi không lại định nè.
Không phải, hay không là định là ra khỏi đi xa lắm rồi, lên tuốt trên rồi. Bây giờ còn cái trong cái trên bộ đầu mình có cái giới nào mà chưa nói tới nè.
Nói Phật giới mà không biết hồi nào.
Phật giới rồi.
Phật giới là chỗ nào? Là trung tâm bộ đầu.
Trung tâm bộ đầu là cao nhất rồi. Rồi có chỗ nào chưa nói? Trên bộ đầu của mình nó còn mấy chỗ nữa chưa nói.
Không giới,
còn hai chỗ hả?
Còn một chỗ nữa chưa nói. nè, mình nói giới thế gian nè, trung thiên thế giới nè, bồng lai nè, rồi mình nói tới Phật giới nè, rồi còn cái giới nào chưa nói?
Ma giới.
Phật giới.
Ma giới.
Ma giới đâu?
Ma giới trong óc á.
À, ngoài sao óc á. Không, ngoài sao giữa cái đầu mình đây là ma quỷ giới nè, làm sao nè.
Thì là ma quỷ nó nhập theo chỗ đó đó hả?
Ờ, nó nhập vô đó đó. Ngoài sao cái, ngoài sao giữa đối diện với cái trung tâm chân mày đó, ngoài sao á. Rồi sống động, bây giờ trở lại sống động đi. Tại sao sống động?
Phật trời nó cao cao chứ không nghĩ ma quỷ nó cũng được cảnh. Thôi này biết.
Rồi tại sao nó sống động?
Chuyển chạy của luồng điển âm dương.
Hả?
Khai thông hết cái lục đạo á, chuyển động của luồng điển.
Sống động là nó thay đổi liền liên tục, nó kêu là sống động. C'est vivant et dynamique, c'est parce que ça évolue tout le temps. Quand on amène de la lumière, l'obscurité va disparaître. Quand c'est bloqué, on va le débloquer. Nhưng nó thay đổi liên tục, mình nó khai mở liên tục. Hết từng này tới từng kia, lớp này tới lớp nọ. Từ tối đi tới sáng. Từ động đi tới tịnh. Từ kẹt đi tới thông. Tự mình thức giác chẳng cầu mong.
Deuxième vers. Nous nous éveillons à la connaissance sans prier ni espérer.
Thức giác là sao? Qu'est-ce que c'est l'éveil à la connaissance? Hồi đó giờ có nghe chữ này chưa?
Nghe hoài
à. À, nghe hoài hả? Mà hiểu sao? Nghe hoài rồi hiểu sao? Có hiểu không? Hay là nghe thôi để chứ?
Hiểu theo cái trình độ của mình.
Đâu hiểu sao đâu, nói nghe thử coi.
Thức giác tức là cũng như hồi trước cái chuyện này mình không có hiểu, mình không có biết. Bây giờ mình hiểu, mình biết cái nguyên lai của nó.
Cái đó có thể kêu là thức giác chưa?
Thức giác nhỏ nhỏ thôi.
Còn thức giác lớn là cái gì?
Lớn là ông Phật rồi mới thức giác.
Phật thức giác sao đâu, nói nghe coi. Trước khi thức giác là cái gì? Trước khi thức giác là cái gì?
Thức tâm.
Thức tâm là sao?
Thì giảng cho con hiểu rõ là thức tâm và thức giác chỗ nào giống nhau và chỗ nào khác nhau.
Thức tâm là chúng ta luôn luôn một chuyện gì xảy đến, chúng ta buồn, tâm cầu, bực bội, ai chọc, chúng ta hận, chúng ta giận. Còn chúng ta thức giác khi một việc gì mà xảy ra đau lòng vô cùng, có thể tai hại tới sinh mạng, chúng ta thấy rõ rằng không có gì quan trọng. Giác là hiểu thấu và quán thông, quán thông cái gì đó nhưng mà thức giác không sao, yên định. Cho nên những nhà cách mạng cần học, tôi không sợ đối phương bạn. Tôi muốn cứu dân tôi, chẳng phải là chọn những bộ của chính tôi. Và đã quan thông sự sau sự hy sinh tôi, sau lưng tôi sẽ có nhiều người như tôi. Tôi đang là đức tin mạnh liệt, những nhà cách mạng. Cho nên cách mạng cũng là tốt, nhưng mà quan trọng.
Một cái chu kỳ tiến hóa mình phải thức tâm trước rồi mới thức giác sau.
Tại sao phải thức tâm trước? Là mình có một phần sáng suốt để quyết định mới là khi mình giác. Còn không có cái thức tâm thì làm sao mà có cái thức giác? Mình biết mình thì mình quyết định người ta bị tâm. Bây giờ mấy người tu này bây giờ biết rồi, càng ngày càng biết họ. Anh ta mong cứ cái xác như mình cũng khổ cực, cũng bị này kia kia nào vậy sẽ đúng chứ hết. Bị hành hạ, ngày nay ông tu, ông được cởi mở, ông có những lời nói sắc sảo. Thấy không? Đó, ông trong đầu bị động loạn rồi, ông mới biết cái chỗ cái thức tâm. Mà thức tâm rồi, bây giờ ông chọn một con đường ông tu. Và ông ảnh hưởng chúng ta, và ông đã nói với mình, ông là ta. Thức tâm và thức nhận đi con đường đó. Để trở về con đường. thì chúng ta có quyền sống theo những cái chuyện này. Còn nếu chúng ta muốn ăn thì muốn có bằng đạt không vậy? Đó là rõ ra từ kiến thức này tới kiến thức kia đã trình bày cho chúng ta thấy và không có dấu gì. Thì nếu chúng ta có tương tự như vậy, nếu cái đó mà chúng ta biết, ta mượn cái gậy ra đi. Đi một thời gian chúng ta bỏ gậy và tự đi. Thế đâu buộc chúng ta phải ôm cái gậy cho tới chết thôi. Sao?
Rồi, thầy nói gì?
Thức tâm trước.
Thức tâm sao?
Cái luồng điển đó phải hiểu hai cái quả, hai cái direction.
Thức tâm là sao? Sao kêu là thức tâm? Mình thức tâm mình làm gì? Trong cuộc đời của mình đó, mình thức tâm mình làm gì?
Phải hiểu mình.
Mình hiểu mình là sao?
Savoir exactement ce qu'on est.
Là sao? Hiểu mình là hiểu gì?
Hiểu cái trình độ của mình hiểu tới đâu, mình biết tới đâu.
Thức tâm hồi xưa đó mình không có hiểu đạo á, thì mình đi hướng về con đường động loạn, mình chạy theo động loạn. Ngày nào đó tự nhiên mình thức tâm, mình thấy mấy cái này nó tạm, không có nghĩa lý gì hết, mình mới có tìm con đường tu. Rồi cái đó là mình mới cái giai đoạn thức tâm để bước vô đường đạo. Rồi trên đường đạo đó mình cần phải có những cái giây phút thức tâm, mình mới thấy cái những cái chuyện sai lầm của mình. Mình mới sửa, mới ăn năn sám hối, rồi mới sửa. Nhiều chuyện mình làm rất là bình thường, mình nó thành cái tập quán rồi, mình làm quen rồi, mình thấy không có gì sai hết. Nhưng mà ngày nào đó nó có cái gì mà mình thức tâm, ngày nào đó tự nhiên sao mình thức tâm
nhất định
hả?
Nhất định mình thức tâm mà mình phải
tại sao mình thức tâm được, tại sao lúc trước mình không thức tâm mà cái giây phút đó mình lại thức tâm?
Mình có sáng suốt mê.
Tại sao lúc đó mình có sáng suốt nhiều hơn?
Cho bề trên chiếu mình.
Mình phải hướng về bề trên mới chiếu được chứ không, mình không hướng ra được là mình phải lui về thanh tịnh. Donc la l'éveil spirituel vient avant l'éveil à la connaissance. L'éveil spirituel, c'est avant, on menait une vie profane, on est très perturbé. Un jour, on se rend compte que tout ça, c'est provisoire et on recherche la voie. Ça, c'est le premier éveil pour entrer dans la voie spirituelle. Mais en pratiquant cette méthode, on a besoin des moments d'éveil spirituel qui n'arrivent pas sans arrêt, continuellement. De temps en temps, on s'éveille, c'est-à-dire... on revient à soi-même, on est plus serein, on est plus lucide et on voit. On se rend compte que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas bon. Mais qu'à ce moment-là, on se repentit et on se corrige. C'est des moments d'éveil spirituel. Il y a des clics comme ça et on voit, on comprend. Mais quand et on continue à pratiquer jusqu'à éliminer tous ces défauts, et on arrive à l'équilibre parfait et à la sérénité. Et à ce moment-là, on comprend toutes les choses, mais de façon profonde. Lúc đó, thầy định nghĩa cái chữ giác bằng hai chữ là chữ gì? Hai cái định nghĩa chữ giác, hai điều kiện là cái điều kiện nào? Giác là sao?
Hiểu.
Hiểu mà hiểu như thế nào đâu, không có đúng. Nó hiểu không có đúng. Giác là... quán thông là mới một cái thôi. Quán thông, cái kia là cái gì? Quán thông là
một tỉnh nữa, mình không có đối phương gì.
Không phải. Cứ làm. Ông đang nói định nghĩa mà đừng có đi lồng lục.
Định.
Quán thông là một cái, rồi còn cái gì nữa? Cái thứ gì là cái gì?
Hiểu thấu.
À, thấu hiểu. C'est-à-dire comprendre à fond, pas comprendre. Comprendre superficiellement, c'est pas diac. Éveiller la connaissance, c'est comprendre à fond. C'est comme le Bouddha, quand il comprend quelque chose, il comprend à fond. Il pénètre toutes les choses. Thấu hiểu và quán thông, kêu là giác. Còn hiểu như mình, không phải là giác.
Chưa, nó đừng còn xa lắm.
Còn xa lắm.
Thấu hiểu, quán thông.
tự mình thức giác chẳng cầu mong.
Hành đạo không ngừng tâm thức giác, luôn được phát hành pháp liên tục thì tâm mới thức giác, thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình sai chẳng có ai sai.
Tại sao thầy nói chính mình sai chẳng có ai sai là có nghĩa gì? Pourquoi mettre à dire il y a que nous qui sommes dans l'erreur, personne d'autre n'est dans l'erreur. Nhiều khi mình thấy mình không có làm gì hết trơn mà tự nhiên bị người ta tới người ta tấn công, người ta chửi, người ta phá. Mà mình phải thấy cái đó là chính mình sai chứ người ta không sai là sao, thấy làm sao? Sai chỗ nào rồi giờ mình không thấy cái sai gì hết.
Mình phải nghĩ tới là mình chưa có đủ cái niveau, người ta có cái niveau khác. Mình phải nhịn nhục.
Nhưng mà làm sao mình cắt nghĩa cho lục căn rằng mình sai chứ không phải người ta sai. Mình sao cắt nghĩa cho tụi nó chấp nhận á.
Mình cắt nghĩa là
mình có làm bậy, mình có on a fait des erreurs, il faut reconnaître ses erreurs.
Làm đó, nó mình không có làm gì, tự nhiên không quen biết gì lại lôi đầu ra chửi à. Rồi mình cắt nghĩa cho lục căn rằng xe nó mày lỗi chứ không phải kia lỗi, nó có làm gì nó đâu, tự nhiên nó lại chửi. Mình nói mình lỗi chỗ nào, cắt nghĩa cho tụi nó nghe đi.
Mình phải chịu nhịn nhục, cái học cái bài
nhịn nhục. Muốn nhịn nhục mà phải hiểu, mà mình làm sao cắt nghĩa cho nó hiểu nó mới nhịn nhục được.
Thì nói với lục căn lục trần người kia người ta chưa hiểu biết.
Không phải vậy, mà cắt nghĩa sao mà cho nó thông, nó chấp nhận mới được, chứ cắt nghĩa thì nó không đồng ý, nó tôi có làm gì đâu. Đang ngồi ở nhà không có mắc mớ gì hết trơn à, không quen biết người đó nữa. Tự nhiên lôi đầu ra chửi là vụ gì?
Mình nói với lại lục căn lục trần á là cái này là cái quả báo gì đó của mình đó, hành thử tiền kiếp gì đó của mình đó, hành thử người ta tới người ta chửi mình.
Cái này mình phải nói là cái sai này á không phải cái sai của kiếp này mà sai của nhiều kiếp rồi. Cho nên mình quên mất đi. Ông trời ông dạy mình là dạy từ nhiều kiếp chứ đâu phải dạy cái sai của một kiếp, cho mình sửa sai của nhiều kiếp mà. Thành ra kiếp này mình thấy mình không có làm sai, nhưng mà mình đã làm sai trong nhiều kiếp rồi mình không thấy. Bây giờ mình học cái này để sửa cái sai của nhiều kiếp chứ không phải là sửa cái sai của một kiếp. Cho nên mới nói là chính mình sai chẳng có ai sai, để cho mình thấy được cái sai của nhiều kiếp khác chứ không phải cái sai này không. Nếu mà mình sửa cái sai của kiếp này không thì chừng nào mới giải hết. Hiểu chưa?
Vậy ở đâu lâu lâu người ta chửi mình, tao chửi mình là mình cứ nghĩ là mình sai ở nhiều kiếp rồi. Chứ mình đã nghĩ là cái kiếp này thôi.
Có tội gì đó mới đáng tội đó. Luật nhân quả nó tới, nó quả báo á. Nó đúng rồi, không có sai. Ông trời không có làm cái gì sai hết trơn á.
Cái này em cũng lần đầu tiên em nghe anh giải thôi, chứ em cũng không hiểu. Mình cứ nghĩ là mình nhịn nhục thôi, chứ là không có hiểu là mình đã sai nhiều kiếp trước.
Phải hiểu mới nhịn nhục được, chứ không hiểu làm sao tụi nó nhịn nhục. Nhịn nhục là tụi lục căn trần nó phải chấp nhận, nó hưởng ứng.
Dạ.
Còn nó không hưởng ứng thì lát nữa nhắc lại à, nói nè, nãy nó lại lệnh khóa tụi nó này chửi mình, kiếm cách trả thù đi. Hiểu không?
Em thì, dạ hiểu rồi. Em cũng nghĩ thôi, hoàn cảnh ân sư cởi ai chỉ mình.
Không, mình nói vậy, mình nói sao đó. Mình nói vậy là chỉ cho nói lúc đó thôi, lát nữa nó nhắc lại rồi hoàn cảnh ân sư chỗ nào.
Dạ.
Không có hiểu thấu làm sao mà hoàn cảnh ân sư được.
Yeah.
Hiểu là phải hiểu, tụi nó phải chấp nhận, nó hiểu cắt nghĩa đàng hoàng chứ không phải nói đại gì thôi. Hoàn cảnh ân sư lát nữa nó nhắc à. Hiểu không?
Nói chung là mình cũng đỡ cho giờ anh
đỡ chút xíu gì thôi, chứ lát nữa nó nhắc hoài, nó nhắc ngày này sang ngày nọ là mình cũng tiêu luôn à.
Yeah, em mà hiểu ra nhiều kiếp
tại chị chủ nhân ông không có học đạo, cho nên chủ nhân ông không có sáng suốt.
Yeah.
Thành ra không có thể nào dạy dỗ lục căn trần được hết. Hiểu không?
Còn như ai chữ mình nói thôi, mình đã sai nhiều kiếp rồi, thôi mình ráng nhịn vậy xong.
Hả? Sai nhiều kiếp thì bây giờ mình phải áp dụng cái đó để cho mình thấy mình sai, mình có gì mình cũng có hung hăng gì đó kiếp trước, cho nên kiếp này người ta hung hăng lại với mình phải chấp nhận.
Yeah.
Mình nếm cái mùi đó, cái mùi mà hung hăng đàn áp chửi bới người ta đó, cái hậu quả đó mình đau như thế nào thì mình mới sửa. Hiểu không?
Chắc
không
nhiều kiếp trước chứ còn sao nhiều người sao họ không tới chữ, tự nhiên họ tới chữ mình chắc có nhiều kiếp.
Không phải ăn cơm no rồi có hơi rồi mới tới chửi được, chứ không ăn cơm no tốn cơm gạo của trời đất rồi mới tới chửi mình nổi. Nếu mà yếu xìu sao chửi mình nổi.
Thôi mình coi phép niệm Phật ai chữ mình cố gắng niệm Phật thôi, mình nói sai nhiều kiếp đó.
Donc c'est parce qu'on a commis des erreurs depuis plusieurs existences. On ne parle pas que des erreurs de cette existence. Donc il faut toujours dire qu'on est dans l'erreur pour essayer de corriger toutes ces erreurs. Parce qu'on est venu ici avec les erreurs des existences antérieures. Mình tới đây là mình tội hồn chưa hoàn tất, là mình chưa sửa hết những cái sự sai lầm của mình, cho nên mình đem tới đây mới nữa, rồi tạo thêm mớ tội nữa. Rồi không biết chừng nào mới giải xong hết. Làm sao mới có sự thức giác? Giờ cho nghe chân ngôn mới nha. Nghe chân ngôn mới nha.
On y va.
Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi.
Rồi, chân ngôn là gì? Ai nhắc lại chân ngôn đi.
C'est des paroles de vérité.
Thầy nói gì? Ở trong này thầy nói chân ngôn của thầy trong cái này là cái gì? Lặp lại đi.
Diễn về trời. Non mais je prends depuis le début pour rien oublier parce que tu vas dire que tu oublies la moitié.
Mà ghi cũng ghi không đủ nữa.
Attends, mais
c'est le
début, c'est
le
début. Chân ngôn là... Thanh là... Mới là thức giác.
À, nói ghi chân ngôn á, không phải là ghi cái ý, ghi từng chữ.
Có điển mới về trời.
Có điển mới về trời.
C'est ce que j'ai dit, điển mới về trời.
Không phải có điển mới về trời, chứ không phải điển về trời. Nói gì đâu phải. Chân ngôn là phải lặp lại từng chữ. Chứ không phải nói cái ý. Cái ý không phải là chân ngôn. Hiểu không? Rồi, có điển mới về trời. Câu tiếp lại gì nói hết rồi. Nói đàng hoàng nha.
Thanh có sự thanh cao. Dọc hai rồi xếp.
Có sự thanh cao.
Thanh cao.
Có sự thanh cao. Viết lại đàng hoàng đi. Chân ngôn mà nói vậy là rớt rồi đó.
Có điển mới về trời.
Có không kịp. Thanh nó dài cao. Quá mà viết không kịp.
Có sự có mấy chữ mà dài gì?
Mà quý mẹ rùa nó phải chậm chậm cho sao vậy?
Có sự thanh cao gì?
Mới thức giác.
À, mới thức giác.
Mới thức giác.
Nghĩa là sao? Làm sao để thức giác?
Ôi điển quang.
Có sự thanh cao mới thức giác. Thanh cao là cái gì?
Thanh cao là hướng thượng. Chưa trúng.
Thanh cao là cái gì gọi là thanh cao?
Un niveau très élevé.
Thanh là nó nhẹ, nó trên là cao. Là. Là ở tuốt ở trên, phải đi lên trên là mới thức giác được. Ở dưới này không bao giờ thức giác được hết. Ở dưới này mình bị cái gì kéo mà mình thức giác không được. Nãy thầy
xuất hút hồng trần.
Cái nghiệp ở đâu ra? Cái gì nó tạo thành nghiệp?
Lo xuất hút của hồng trần.
Không phải trong này nè, nãy này thầy nói đây.
À, nãy à.
Cái gì nó tạo thành nghiệp?
Quốc khí của trần gian.
Quốc khí của trần gian nó tạo thành nghiệp. Và bây giờ mình sẽ làm sao để mình giải nghiệp?
Phải pháp luân mãn.
Phải làm gì?
Pháp luân
nó làm cái gì mà mình giải được quốc khí?
Pháp luân nó có phần cái hơi thở mình nó.
Nãy thầy nói sao? Đừng có nói lung tung. Nãy thầy nói sao? Nói trong này thôi à.
Điển
không
quá. Thầy nói khử trượt lưu thanh.
Khử trượt lưu thanh mình mới giải cái quốc khí ra thì mới giải được nghiệp lực.
Ừ.
Mình giải được nghiệp lực thì mình có cái gì?
Có pháp lực mới giải được nghiệp lực.
Có pháp lực.
Pháp lực.
Nghe không? Ráng chỉnh sang chút xíu nha. Có pháp lực thì gì? Có pháp lực thì sao?
Pháp lực mạnh thì mạnh. Chỉ có thanh nhẹ, chỉ có đi lên không đi xuống.
À.
Động là bay.
À, động tới là
động
bay.
Là bay.
Động tới nó là nó bay liền, nó nhẹ quá đó. Tiếp tục. Thực hành chánh pháp cùng tự mình thức giác chẳng cầu mong, thì lúc đó mình đi tới thanh nhẹ rồi, mình đâu có cầu mong cái chuyện thế gian nữa, đâu có còn mà tham muốn gì nữa đâu mà cầu mong. Cái gì là hành thì nó tới, không hành thì không có. Đi lên thì nó nhẹ, đi xuống thì nó động, hiểu hết rồi đâu có cầu mong gì nữa. Donc on arrive à l'état de l'éveil à la connaissance, on ne prie plus mais on espère plus rien, on a tout compris. La loi de l'univers. Thực hành chánh pháp cùng nguyên khí là sao?
Troisième vers. Pratiquons la méthode spirituelle avec le souffle originel.
Làm sao? Thực hành chánh pháp cùng nguyên khí là làm gì vậy? Thực hành cái gì vậy? Thực hành cái gì? Pháp nào mà dùng nguyên khí?
À.
Pháp luân thường chuyển.
Luân thường chuyển.
À, pháp luân thường chuyển. Cái nào gọi là chánh pháp?
Cái trực lưu thanh.
Ờ, vậy ở kia mà không trả lời được à? Thực hành chánh pháp là cái pháp khứ trược lưu thanh đó, cùng nguyên khí là dùng nguyên khí mà để khứ trược lưu thanh là pháp luân thường chuyển. Pháp luân chiếu minh. Giờ khi mà mình hành pháp luân thường chuyển, pháp luân chiếu minh, mình phải tưởng tới cái gì? Quand on fait les respirations, à quoi on doit penser? Khi mình làm pháp luân thường chuyển với pháp luân chiếu minh thì mình phải nghĩ tới cái gì? Nhớ tới cái gì?
Nhớ tới Phật giới.
Không phải.
Phật luôn chiếu minh sẽ ba ở nhớ tới quang 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 nghiêm phải không?
Không phải luôn.
Sự thanh nhẹ pháp luân.
Không phải luôn.
Pháp luân chiếu minh tưởng đến cái rúng á.
Nhớ tới cái rúng mà mình chiếu tới cái rúng là cái đó chuyện mình phải làm rồi. Bây giờ mình phải nghĩ tới cái gì khác.
Quên tay chân.
Cái đó là không phải, cái đó là cái chuyện căn bản mình phải làm rồi, không có nói tới cái đó. Nó có gì mà đó giờ mình không có làm rồi.
Cái phần ở dưới của mình đó, comment j'ai oublié comment ça s'appelle. Cái phần
le rond c'est pas le
corps astral. En tout ni non voyez là comment ça s'appelle.
Le corps astral qu'on fait la
pháp luân chiếu minh. La partie basse de notre individu, c'est quoi?
Hạ thừa hả?
Hạ thừa, à, là một.
Không phải cái đó.
Hạ thừa.
Thầy không có kêu làm cái đó, thầy kêu làm cái gì? Phương pháp công phu á, thầy kêu mình làm cái gì? Lúc mình làm pháp luân thường chuyển, pháp luân chiếu minh, mình phải tưởng nhớ, để nghĩ tới cái gì?
Chuyện thanh nhẹ.
Không phải. Quên hả?
Chắc quên rồi. Nói đi.
Quên là không biết.
Không biết bảo phải nói lại mới biết. Biết là chừng nào quên u bia sẽ không có nghe.
Thì cho nghe lại nha.
Rồi mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ đem cái mình sống đây là nhờ một nguyên khí mà sanh tồn. Thì mình phải luôn luôn tưởng cái nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển. Đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa đồng với vũ trụ, thì chúng ta mới có một cái dinh thự sạch thanh nhẹ, mới nhận lãnh được cái thanh quang ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức, cái trí nó mở.
Rồi, thầy nói gì?
Nguyên khí.
Thầy nói gì nói lại đàng hoàng đi.
Thôi mà mình làm pháp luân chiếu minh phải nhớ tới nguyên lý
sanh tồn. Nó đang nói pháp luân thường chuyển mà cái gì có pháp luân chiếu minh nó đóng.
Không, pháp luân thường chuyển
cái này đang nói pháp luân thường chuyển. Ý lực của mình phải sao?
Nhớ tới nguyên khí mình đang sống ở trong nguyên khí khai mở mới hòa đồng với
đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này cho nó hòa đồng cái càng khôn vũ trụ.
Vũ trụ. Mà có thanh quang
thì lúc đó sao? Thanh quang sao? Thanh quang ở đâu? Mình nói rõ ràng nha.
Mà moi je n'arrive pas à tout écrire, c'est en vietnamien.
Ai nhớ? Ai hiểu tiếng Việt rành?
Thanh quang.
Ai hiểu tiếng Việt rành ở đây?
Wow.
Ai hiểu tiếng Việt? Siêu Lan nó không hiểu thì đúng rồi, tại nó nghe không kịp hết.
Nó ghi không kịp. Rồi Việt Nam nha.
Rồi ghi không kịp tiếng Việt. Rồi giờ mấy người ghi kịp tiếng Việt Nam rồi thầy nói gì?
Nhân khi khai mở giữa thiên địa
thì lúc đó mình mới có cái dinh thự sạch thanh nhẹ tâm thức trí mới mở mới nhận được thanh quang
nghĩa là mình dọn dẹp cho cái tiểu thiên địa này nó sạch sẽ mình mới tiếp nhận được cái thanh quang trong lúc nào?
Trong giờ thiền.
Trong giờ thiền. Quand on utilise, quand on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, on doit penser, c'est grâce à le souffle vital, donc on doit penser qu'on amène du souffle vital à l'intérieur de ce microcosme pour établir l'ordre, pour le nettoyer, pour qu'il puisse s'harmoniser avec l'univers. Et à ce moment-là, ça devient un palais propre, très ordonné, pour pouvoir recevoir l'énergie pure de Dieu pendant les heures de méditation. Et à ce moment-là, notre conscience et notre esprit s'ouvrent. Chúng ta cái tâm thức mình nó mới mở. Nhớ chưa? Giờ nghe Pháp Luân Chiếu Minh nha.
Hay là thường mình như mình ban đêm nếu mình thiền xong rồi mình thở chiếu minh á, cái động tác nào hay từ tỉnh từ động tới tỉnh làm trước hay là từ tỉnh nhiều khi mình thiền rồi mình thở chiếu minh.
Cái chiếu minh là sau khi mình ăn cơm 2 tiếng đồng hồ, mình làm cái chiếu minh để giúp cho bộ ruột sa thải cái trực khí qua hơi thở hoặc qua đường đại tiểu tiện. Đó là hỗ trợ cho cái gan tốt thôi.
Như mà lúc đó còn bao tử mình mới ăn chưa có lâu.
Sau 2 tiếng Sau 2 tiếng đồng hồ mới làm.
Cũng như sáng mình củ thức dậy bao tử mình sống lúc nó làm tốt không thầy?
Tốt chứ. Tốt. Không. Tưởng được nguyên khí của trời đất mình làm tốt. Phải ý thức rõ cái xác mình là cái tiểu thiên địa. Mình phải nhờ nguyên khí của trời đất mới khai sáng là được. Từ tương lai mình mới giàu có, điển nó dồi dào, phong phú ở cõi thiên liêng, thanh tịnh, ma quỷ không dám đối phạm.
Nhưng vậy, giữa mình làm trước sau thiền cũng không có mục đích, có cái vấn đề, có không có sao không thầy? Nhưng
không có sao, không sao,
chứ làm sao không thầy?
Bụng trống là làm được, đừng có ăn no làm, không được. Ít nhất mau nhất là sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ rồi làm bụng trống là tốt. Cho mời ta dậy ta uống ít ly nước rồi ta làm tốt sao đó như rửa ruột.
Rồi thầy nói sao?
Il faut boire le matin un verre d'eau pour laver nos intestins. Ça protège, ça c'est pour le foie.
Non, sáng dậy uống nước để làm gì?
Cho nó rửa sạch cái.
Phải uống nước không đâu có rửa.
Phải làm chiếu minh.
Rửa mấy hai thứ chứ đâu có này thầy đâu kêu uống nước không? Thầy nói uống vài ly nước rồi vô nằm thở chứ đâu thầy uống nước không đâu.
Non. Parce que je me méfie, tu me dis faut jamais combiner les deux tout à l'heure.
Non, cái chỗ nào phải hiểu rõ, phải cho phân tách rõ ràng. Ở đây thầy nói 2 cái mà mình tách ra là tiêu rồi.
Yes, sir.
Donc,
il faut faire ça 2 heures avant,
après
le matin de bonne heure, on boit l'eau et puis on fait le chiumen pour laver nos intestins. Et ça aide le foie aussi.
Thầy nói lúc mà làm pháp lần chiumen phải nghĩ tới cái gì?
Phải nghĩ tới nguyên khí.
Phải nghĩ tới nguyên khí, cũng vậy thôi. Pensez au souffle originel, qu'on fait la respiration allongée aussi. C'est grâce au souffle originel qu'on va nettoyer ce microcosme. Mình nhờ cái đó mình mới quét dọn được cái tiểu thiên địa của mình chứ. Tu luyện thành tâm tự giác thông. Làm sao?
Quatrième vers. Exerçons-nous avec sincérité. Éveillons-nous. Développons-nous.
Tu luyện thành tâm làm sao? Tại sao tu mà có luyện nữa? Tại sao tu mà còn có luyện nữa?
tu phải luyện cho nó hành, chứ còn nếu không luyện thì nó tu, không thì không có luyện thì nó đâu thực hành được.
Tại sao phải luyện? Luyện là cái gì?
S'entraîner.
Tại sao phải luyện? Mà luyện là cái gì? Cái gì mà mình phải luyện vậy? Tại sao cần phải luyện?
Mình thường phải luyện là nó mới có kết quả. Cho mình tu mà là.
Luyện là sao là luyện? Mà tại sao cần phải luyện? Luyện là cái gì?
Pour créer une habitude, il faut s'entraîner.
Luyện là luyện cái gì?
Luyện cái tâm mình đó.
Pháp, tâm.
Pháp luyện sao đâu? Giờ lấy ví dụ của cái pháp là luyện sao đâu, nói nghe.
Faut faire ça tous les jours.
Làm phải cố gắng mà làm cho đúng đắn.
Làm sao cho nó đúng đâu? Giờ lấy ví dụ một cái nào làm cho nó đúng, nghe nói nghe thử coi.
Lấy ví dụ thì ví dụ như giờ mình vô ngồi thiền thì mình trước hết thì mình chắp tay mình niệm, miệng đâu đó hoàn toàn thì mình phải làm cho nó nghiêm chỉnh. Ví dụ như mình xoay hồn phải cho nó đúng.
Bây giờ mình luyện cái nguyện mình luyện ra đây. Bây giờ nói từng cái đi chứ nói lung tung hết trơn, mình không có cái nào rõ rệt. Bây giờ mình vô mình luyện là, bây giờ mình luyện cái phần nguyện của mình luyện sao?
Thì bây giờ nói luyện thì mình luyện thôi, mà vô mình còn chắp tay mình nguyện rồi mình luyện.
Luyện cái gì? Luyện là phải có cái gì hơn chứ, đâu có chắc tay nguyện, đâu phải là luyện. Luyện là phải làm cái gì mà mình làm không có được liền á, mình phải tập á mới kêu là luyện. Biết luyện võ là cái gì không? Luyện võ thì ông thầy ông chỉ đánh một cú đánh mà mình đánh không có đúng, cho nên ông phải bắt mình tập hoài tới ngày nào chừng nào đúng ông nói ok mới được. Rồi bây giờ mình nguyện, nguyện sao mà cho đúng á, tại vì mình làm một lần một mình làm không được. Ta chỉ mình làm không được liền, cho nên mình phải luyện.
Yeah.
Parce qu'on n'arrive pas à faire du premier coup, c'est pour ça qu'on doit s'entraîner à le faire, pour le perfectionner. Rồi bây giờ mình luyện cái nguyện bằng sao? Tối mỗi đêm vô ngồi thiền, bây giờ mình nói mình luyện cái pháp của mình, luyện sao đâu, nguyện luyện sao? Không có luyện, không có tập là không có luyện. Rồi sơ hồn luyện cái gì? Rồi pháp luân thường chuyển luyện cái gì? Thiền định luyện cái gì? Rồi niệm Phật luyện cái gì? Mình phải biết mình mới luyện được, chứ mình không biết sao mình luyện được.
Luyện tinh khí thần không phải?
Không phải. Luyện là cái gì? Cái kỹ thuật của mình có phải luyện như thế nào để cho nó có kết quả? Là mình phải hiểu coi là cái gì cần luyện.
Niệm Phật luyện.
Là niệm Phật luyện sao đâu, nói nghe coi. Rồi giờ chị nói đi.
Luyện. Niệm Phật. Thôi, để mình quấn lục căn lục trần là niệm Phật để mình
luyện sao mà. Bây giờ mình biết cái đó là nguyên tắc rồi, bây giờ mình luyện bằng cách nào?
Thì luyện là giữ cái tâm nhìn cái ý lại
là luyện. Vậy là không biết cách luyện rồi, chị có học cách luyện niệm Phật chưa hay là chưa biết? Đúng thì mới nói, còn không biết thì không có nói được. Có học chưa? Nếu mình chưa học thì tôi sẽ gửi cái đường dẫn cho học.
Tại vì theo cái kinh nghiệm mà ấy là khi
mà nó quy nhất. Cái này không phải là kinh nghiệm, ở đây là học hỏi biết hay không biết thôi, chứ không phải là kinh nghiệm. Cái luyện này là phải biết hay không biết thôi, chứ không phải là kinh nghiệm. Bây giờ tôi hỏi chị có biết cách luyện niệm Phật không? Chị hỏi có hay không thôi à? Không có nói biết. Gì đâu. Có không?
Dạ có.
Có, nói nghe thử coi đúng không?
Dù chia sẻ trong cái lần đó khi nó quy nhất lại á, hít cái bộ đầu không à?
Vậy là không có hiểu gì hết trơn rồi.
Luyện là mình phải làm như thầy dạy, mình phải làm 5 phút trước, rồi từ từ lên 6 phút, rồi lên 7 phút, từ từ lên mà không có trở lợi.
Đó là mới có một thứ thôi, nó nhiều thứ ở trong lắm. Chị không có học thì chị không có thể nào biết được hết. Đoán là không có bao giờ có được. Mà không biết là không có luyện được. Mà không có luyện thì không có thành. Vậy thôi. Nếu muốn thì tôi sẽ chỉ cho cái đường dẫn để lên học lại. Tại vì mình tu hành mà mình không biết luyện niệm Phật là cái gì tiêu. Mình cứ tưởng mình hiểu, mình tưởng mình biết, tưởng mình luyện mà không có luyện gì hết. Tại vì mình không hiểu. Tu luyện thành tâm tự giác thông là sao? Tu luyện thành tâm tự giác thông là sao? Thì mình phải biết cách tu luyện rồi mình phải thành tâm, là mình ráng mỗi ngày mình để hết cái tâm trí mình vô mình làm cái chuyện đó cho nó trở thành chuyên tu, rồi nó mới đi tới cái giác, mới thông hiểu hết mọi sự việc. Donc il faut s'entraîner avec sincérité pour parvenir à l'éveil à la connaissance pour ensuite pénétrer toutes les choses et arriver à l'état du Bouddha. Rồi. Câu số 1 hỏi, có điển từ trường tốt thì tưởng đến đâu sẽ hiểu đến đó phải không? Đáp, thưa điển rút bộ đầu, tức là từ trường bắt đầu tốt, cứ vậy mà theo luồng điển rút từ trung tâm bộ đầu mà lên thì từ trường sẽ tròn và không có sức ngôn bừa bãi. Điển càng rút thì càng sáng, tưởng đến đâu sẽ được đến đó, liên lạc cõi trên rất dễ dãi và trật tự. Kệ hành thông chân pháp cảm vui mừng, chẳng nghĩ chẳng lo vẫn cảm ưng. Đang hoạt tình đời tâm chẳng động, một đường tiến thẳng chẳng lưng chừng. Câu này có gì hỏi không?
Chỗ cảm ưng là sao anh? Chẳng nghĩ chẳng lo vẫn cảm ưng.
Cảm ưng là chấp, cảm ưng là chấp nhận á. Mình hiểu mà mình chấp nhận á kêu là cảm ưng. Hành thông chân pháp cảm vui mừng, mình thấy vui mừng, mình chẳng nghĩ chẳng lo là mình đỡ gì không rồi, mình đâu có nghĩ lo chuyện gì khác nữa. Chuyện hoàn cảnh nào tới mình cũng chấp nhận hết, kêu là vẫn cảm ơn. Chấp nhận luật trời.
Chẳng nghĩ chẳng lo vẫn cảm ơn. Cảm ơn là chấp nhận hết luật trời.
À, ơn, cảm ơn là chấp nhận á, ưng thuận á.
Ưng thuận, dạ.
Ok, con Bạc Vien là ouvide, on réfléchit plus, on n'a plus de soucis et on accepte toujours les situations, les leçons qui arrivent. Hỏi, làm người không tu thì cảm thấy khổ tại sao? Đáp, thưa làm người không tu thì cảm thấy khổ vì thiếu thanh tịnh, thì lúc nào cũng không vui, đức nhịn nhục không có thì phần hồn sẽ bị động và tự tạo thêm sự quán trách và phiền muộn không lối thoát. Kệ, không tu lý lẽ lệ bàng hoàng, khó tiến khó hành lại thở than. Duyên đạo tình đời không đạt thức, mê lầm trong cảnh tạm phù sanh. Cái gì hỏi không? Rồi, câu số 3. Hỏi cầu xin sự phù hộ có hữu ích gì không? Đáp, thưa cầu xin sự phù hộ có thể gây ra một ỷ lại xấu, tự làm yếu thần kinh khối óc của chính mình. Tâm từ bi không có cơ hội phát triển lớn rộng, chỉ luân lưu trong phạm vi ỷ lại mà thôi. Kệ, tâm thức không yên lại khó ngồi, ý tâm không trụ lại lôi thôi, khó mà tiến bước trên đường đạo, rắc rối tâm hồn khó về ngôi. Cái gì không hiểu không? Câu số 4. Hỏi nhân đạo rối ren là sao? Thưa, nhân đạo rối ren là vì tập quán bị tháo gỡ từ mảnh như việc làm bấp bênh không liên tục, hoàn cảnh thay đổi bất ngờ, đổi thay bất ngờ, tâm người không ổn định, dấn thân tu hành thay đổi chiều hướng mới, hướng thượng phần hồn tiến hóa thay vì lợi danh tạm bợ trong kích động, dứt khoát giải nghiệp thăng hoa. Kệ, thân tâm sáng suốt tự hòa tiến, giải bỏ thần tâm, giải bỏ phiền, tránh loạn lập đời thăng giới tịnh, bền lòng vững chí tự thăng xuyên.
Dạ, với em câu số 3, số 4 anh. Tánh loạn lập đời tăng, thăng giới tịnh, bền lòng quẩn trí tự tăng xuyên.
Thì mình phải thân tâm sáng suốt, tự hòa tiến, cho thân tâm mình nó sáng, rồi mình mới hòa với cái thanh khí điển bề trên đó mình mới tiến được. Giải bỏ trần tâm, giải bỏ phiền, mình phải bỏ cái trần tâm, mình giải bỏ cái sự phiền muộn, thì lúc đó mình mới nhẹ, nhẹ xong rồi mình mới tránh cái loạn. Tại cái tâm mình mà nó sống với cái phàm tâm hoài á, thì lúc nào nó cũng loạn hết. Mình mới giải bỏ cái trần tâm được á, mình mới tránh loạn. Lập đời thăng giới tịnh, thì lúc đó mình mới tạo cho mình cái cuộc sống mới mà đi lên, hướng về cái giới tịnh, không có hướng về động nữa. Bền lòng vững chí tự thăng xuyên. Bền lòng là mình giữ vững một cái lòng, vững cái chí của mình, tự thăng là đi lên. Xuyên là vượt qua hết những cái tầng giới bên trên, những cái trở ngại, những cái tầng giới bên trên là mình cứ đi lên thẳng lên, đi lên không. Câu số 5 hỏi độc tài có lợi ích gì cho chính mình hay không? Đáp, thưa độc tài không có lợi ích gì cho chính mình, nhưng sẽ bị tai hại ở về sau. Óc khó tiến, tâm khó minh, nhưng chỉ phát triển về tinh thần khống chế và bận rộn. Thức hòa đồng không bao giờ mở được. Nghi kỵ và lầm than, tự hại một kiếp người, mất tự do mà không hay, tưởng lầm là kết quả tốt. Phần hồn khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, Nếu tự mình buông bỏ tánh hư tật xấu ấy, thì mọi sự sẽ phát triển đều đều và rất dễ thành công ở tương lai. Kệ, khai thông tự tiến, thanh đài sáng, giải mở trần tâm, pháp pháp quan, cải chiến chân hồn, xây dựng tiến, duyên lành, tận độ pháp thân an. Có gì không hiểu không?
Dạ, em câu số 1, số 2. Khai thông tự tiến, thanh đài sáng, giải mở thần tâm, pháp pháp quan.
À, khai thông tự tiến, dạ. Thanh đài sáng. Thanh đài là cái bộ đầu của mình, đó là chỗ cái thanh nhẹ nhất của mình đó. Nó sẽ phát sáng khi mình khai thông được đó. Giải mở trần tâm, pháp pháp quan. Khi mình giải bỏ cái, giải mở cái trần tâm eo hẹp này đó, mở ra thì cái ánh sáng điển quang nó sẽ tràn ngập. Thì lúc đó mình mới giải bỏ nó ra, mình hướng về cái chân tâm. Cải tiến chân hồn, xây dựng tiến là mình sửa cho cái chân hồn mình ở trung tâm bộ đầu, mình xây dựng cho nó tiến. Duyên lành tận độ pháp thân an thì mình mới hưởng được cái duyên lành tận độ của bề trên. Thì cái thân mình, cái điển quang và cái thân mình mới được an. Cái phần hồn và cái thân mình mới được an. Donc on arrive à se débloquer et notre palais s'illumine, c'est au sommet de notre tête. Nous débloquons notre cœur profane et la lumière va pénétrer. Nous changeons pour que notre âme, notre véritable âme construise et évolue pour accueillir l'heureuse opportunité de bénédiction du monde en haut, et notre corps et notre âme est en paix. Hỏi, tâm tưởng sự thành là sao? Thưa, tâm tưởng sự thành là do trình độ hành giả đến đâu sẽ được độ đến đó, tức là luồng điển trung tim bộ đầu xuất phát đến đâu thì sẽ có thanh quang ban chiếu đến đó. Kệ, phát triển tâm tư chẳng có lo, thực hành thanh tịnh chẳng quanh co. Đời đạo, đạo đời như một, cùng tu tiến thanh tịnh bền lâu chẳng quanh co. Số 7. Tình thương là gì? Đáp, thưa, tình thương là một mối tình tận độ, bất phân giai cấp, nguyên khí của trời đất, tức là khí giới của trời đất. Chỉ có cứu chứ không có ngăn cách và hại. Kệ, giải thông tiếp cứu hoài hoài độ, đạo đức cứu sinh chẳng tạo mồ. Hồn vía hiểu được trời cứu thế, thân hình ngắn gọn giải thông đồ.
Giải cho em hai câu đầu anh. Giải thông tiếp phú hồi hồi độ, đạo đức cứu sinh chẳng tạo mộ.
Giải thông là khi mà mình giải thông được á, là mình tiếp được cái sự cứu độ của bề trên, là mình được độ hoài hoài. Đạo đức cứu sinh chẳng tạo mộ, cái đạo đức của trời đất là cái đường lối mà tình thương và đạo đức của ông trời là chỉ cứu cho mình. Cái phần hồn mình nó càng ngày nó càng sống mạnh, sống sáng, không có tạo mồ chôn thân, là không có tạo mồ chôn nó cho cái chỗ eo hẹp tâm tối nữa, mà cho nó phát sinh, nó càng ngày càng lớn mạnh thêm. Hồn vía hiểu được trời cứu thế, hồn vía của mình quy hội rồi, nó hiểu được là trời, những cái gì ông trời ông làm là để cứu thế gian thôi chứ không có hại. Thân hình gắn gọn giải thông đồ, cái thân hình mà khi mà cái mua đi châu mà sau này nó kết thánh thai được rồi, sau này nó có hình hài tay chân á, thì nó rất là ngắn gọn. Cái điển hình của cái phần hồn nó rất là ngắn gọn, chứ không có gù ghề như là cái thể xác này. Nó giải thông được đồ là giải thông được cái đường đi của nó. Nó biết rõ cái đường đi nó, mà nó giải thông được cái đường đi của nó kêu bằng giải thông đồ.
Cái đạo đức cứu sinh là cứu gì anh chưa hiểu được không? Cứu sinh.
Cứu sinh là chúng cứu cho cái mình sống đó. Sống ở đây nói về sinh với tạo mồ là sống với chết. Phần hồn sống là phần hồn nó được phát triển là phần hồn sống. Còn cái phần hồn mà nó bị chôn á, là nó không có bao giờ phát triển được. Rồi, hết rồi.
Cảm ơn các bạn.
Oui.
On va parler de l'invocation parce que on fait ça automatiquement. Mais on ne comprend pas forcément tous les termes. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors, quand on dit Namo Taifung, donc on parle de l'ouest, Taifung, la ouest.
Qu'est-ce
que ça veut dire Kokla?
Cái đó là cái câu nguyện chứ đâu phải là niệm Phật. Cái này là câu nguyện.
Không phải rồi mà cái câu nguyện mình cũng không có hiểu rõ nữa. Mình
Tây
nói
phương
mà
là,
cái khác mình không hiểu rõ.
Tây phương là cái phương Tây á. À, l'Ouest.
Là l'Ouest. L'Ouest.
La région de l'Ouest.
De l'Ouest, cực lạc là cái gì? Cực lạc là cái gì?
L'extrême félicité.
Ah, cực lạc là cực lạc. Extrême lucidité. Lucidité? Non. Félicité.
Félicité là cái chỗ đó nó vui vô cùng, nó kêu là cực lạc.
Thế giới quá.
Nó nói là Nam mô Tây phương cực lạc thế giới Quán Thế Âm Bồ Tát.
Quán là gì ha?
Quán là thấy rõ.
Quán là
thấy á.
Thấy rõ.
Thấy rõ là cái sai lầm của mình, nó kêu là Quán Âm.
Thấy âm Bồ Tát.
Âm là cái sự tâm tối đó.
À, âm là tâm tối. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới. Nam mô Long Hoa, Long Hoa giáo chủ là sẽ qua.
Là ông Di Lạc đó, kia là Long Hoa giáo chủ Di Lạc.
Ông Di Lạc, giáo chủ Di Lạc. Ok. Et comment on appelle Jésus en vietnamien?
Chúa Jésus.
Ah, il n'y a pas un autre. Ok. Alors, une autre question. Si tu as le temps, je peux te poser une question.
Bảo cái câu cho ngon của thầy ồn ồn eo eo hay là ồn ồn eo eo anh Bảo.
Để cho chị Nguyễn chị nói hết đi rồi tới phiên anh.
Dạ, chị Nguyễn nói.
Alors, on parle de tout le temps de l'embryon mystique qui sort à partir entre les deux sourcils. C'est ça, n'est-ce pas? Et à partir de là, il va se faire les membres, les bras, les jambes et il va pouvoir se constituer. Après l'embryon, il va devenir un être qui va pouvoir vivre et évoluer. Donc, il va sortir de cet embryon, il va devenir quelqu'un. Est-ce que c'est...
Khi mà nó có tay có chân thì nó mới đi đứng.
Nó đi đâu?
Nó đi học đạo ở cõi trên được.
Cõi trên được. Donc, tout le monde, pour pouvoir vraiment évoluer, tout le monde doit passer par l'embryon mystique.
Nên là nếu mà đi đúng đường thì như vậy, nhiều
okay.
người... Nhiều người người ta đã tu nhiều kiếp rồi, người ta đã có thánh thai rồi sẵn rồi, người ta vô kiếp này nó chỉ đi một cái rồi nó ra nó đi luôn rồi.
Ah d'accord. Donc lui il est tout petit, réduit, très intelligent et quand il va partout, il va éclairer les choses, c'est-à-dire il va régler tous les problèmes.
Đi học đạo.
Đi học đạo. Ok. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va retrouver son cái căn của họ, cái căn đó là comment on traduit cái căn?
Nó càng ngày nó càng đi lên với cái căn cuối cùng của nó là nguồn cõi.
Cuối cùng là. Donc il va passer par les étapes de thần thánh, tiên địa rồi tiên. Nó mới bắt cơ.
Có mấy cái giới hồi nãy mình nói có mấy cái giới đây này nhớ không?
Ah oui, ah d'accord.
Nhớ không?
Donc il va y aller partout. Donc il va commencer par devenir tiên địa, c'est ça? S'il te plaît.
Bây giờ nó đi từng cái từng giới một, nó đi lên, nó đi tới trung thiên, rồi nó đi tới bồng lai, rồi nó đi tới Phật giới.
Ah d'accord, donc il passe par les étapes de
đâu phải đi một cái là tới đâu.
Oui, bien sûr, mais je pensais que les étapes c'est immortel de la terre, immortel du ciel et puis devenir Bouddha.
Thì theo cái nhiệm vụ của mình làm địa tiên, nó có cái nhiệm vụ của địa tiên, thiên tiên có nhiệm vụ của thiên tiên, Phật giới có nhiệm vụ của Phật giới.
Mỗi mais on n'est pas obligé de passer par tous ces étapes pour
mình tùy theo mình tu như thế nào, mình tu mình đi thẳng thì mình đi thẳng lên luôn, mình đâu có làm địa tiên làm gì.
Ah d'accord.
Địa tiên
là,
ngồi đó cho người ta cúng, bữa chị muốn làm thổ thần gì ngồi đó cho người ta cúng thì được.
No.
Chứ cho chị làm địa tiên. Chị muốn làm địa tiên thì chị ở thế gian này
cúng
gà, cúng vịt nè, cúng la dê nè, nhậu.
Je fais pas, je prends pas tout ça. La bière, connais pas.
Thì ở bên ngoài thôi. Mấy ông đó, ông thấy cái đó là thoải mái nè. Ông làm thổ thần hoài suốt đời, thôi khỏi có đi đâu hết trơn á.
Moi, je pensais que c'était des étapes
obligatoires. Không, nhiệm vụ chứ. Mình tu là mình đi trở về Phật. Tu vô vi là để trở về Phật, giải thoát. Chứ không phải đi tu làm ông địa đấy, người để người ta cúng.
Non, mais c'était une question bête, mais il fallait que je comprenne pourquoi.
Nếu mà chị thích ăn heo quay, thích ăn gà quay, thì đó có làm thổ thần thổ địa, là ta cúng cái đó, mà cúng là da nữa, nhậu
avec
luôn.
Avec le gros ventre, je n'en veux pas. Bon, alors après, on arrive au Bouddha, mais il y a les niveaux, tous les Bouddhas ne sont pas du même niveau, ça j'ai compris. Et alors, notre maître, il, durant sa vie, il se dit qu'il est double zéro, c'est-à-dire infini. Déjà sur Terre, il se dit infini. Donc, il est le Bouddha le plus haut, le plus presque au niveau de Dieu.
Ông nói thì ông trở về với hai không thôi chứ ông đâu có nói là ông Phật cao nhất đâu.
À,
cái gì ông có nói mình đừng có chế cho ông.
Tại vì mình nghe ông nói ông là hai không hoài đúng
không? Thì ông đã trở về với cái giới hai không rồi thôi chứ ông đâu có nói là ông là cao nhất đâu.
Nó nói mà il est hai không thì
ông được về, ông đã được gặp thượng đế là ông đã được về tới nguồn cội rồi ông mới gặp thượng đế chứ.
Donc il est vraiment très près de Dieu, dernière étape pour devenir Dieu. Parce que nous, on est salés de Dieu, on est des petits dieux, on va devenir Dieu.
Chưa có gặp được Thượng Đế mà ông gặp được Thượng Đế rồi, là ông về tới đây, ông gặp.
Il a vraiment très, il est arrivé à un niveau très très haut déjà.
Bây giờ mình lên đây, vì ở đây mình còn gặp ông, mình nói chuyện, bắt tay, mình ôm, mình hung rồi, chứ về tới đây khỏi đi.
Đừng bah oui, về, non, 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 mais on n'a pas des ambitions de cette taille-là.
Ça c'est fini, c'est l'occasion, c'est terminé.
Alors, encore une chose, on dit que Dieu, il est omniprésent, omnipotent. Ça veut dire omniprésent, il est partout à la fois. Mm. Ça veut dire qu'il il doit se déplacer à la vitesse de la lumière.
Non, il doit se déplacer, đâu cũng có, đâu cần déplacer, trong người gì cũng có, trong đông phân cũng có, đâu cần déplacer, chỗ nào cũng có.
Oui, 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 mais
không,
nous,
không, quand... không, 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 không có di chuyển, ổng chỗ nào cũng có, không cần di chuyển.
Il est l'infini. Il est
plasma.
Il est infini, donc il est
omniprésent. Il n'a pas besoin de se déplacer. Nếu mà giờ chỉ đây, chỉ đằng kia, chỉ đâu cần di chuyển.
Oui, oui, mais il est infini. Il est infini selon la science qu'on apprend à l'école. Quand on arrive à la vitesse de la lumière,
không on devient infini. Cái này đâu có di chuyển đâu mà có vitesse. Chỗ nào cũng ở tại chỗ thôi, chứ không có đi đâu hết. Chỗ nào cũng có, đâu có di chuyển đâu mà có vitesse.
Non, mais parce qu'on apprend à l'école la vitesse de la lumière,
on est infini. Không có chờ, không có quên đi, giờ học cái khác.
Ok, bon. Alors, qu'est-ce que je voulais
okay.
Ah, j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. Hein. J'ai encore une dernière question. J'ai lu, j'ai entendu dans une cassette, il nous a expliqué que pour les catholiques, ils font la prière au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et après, il a expliqué que même pour les catholiques, ils peuvent sortir du corps parce que nous on pratique le vos vies on peut sortir du corps, mais il a dit en une phrase, donc j'ai besoin des éclaircissements. Quand il parle des catholiques, il dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui, c'est ça. Donc, et après il a fait ce geste là ça veut dire que les catholiques, ils ont la possibilité de sortir du corps par l'âme. Est-ce que ça veut dire ça?
Nghĩa là người nào cũng có thể ra được hết chứ không phải là tu du
di.
Nhưng mà cái tùy theo cái căn cơ của người ta. Chứ không phải. Nhưng mà cái pháp của họ không có pháp.
Không có pháp mà họ cũng nói họ cũng đi ra được.
Không ra được là từ một hai đứa, một hai người vậy thôi chứ không phải là dễ giải gì mình
có
pháp mình học từ từ mình giải từ từ mình đi tới, còn cái họ không có pháp, như là người nào có căng xuống đây thì họ không có làm gì họ cũng đi ra được.
Ok. Donc c'est encourageant parce que beaucoup de catholiques.
Không mà đi ra được mà đi theo cái kiểu đó cũng có đi xa.
Ah d'accord. Ok.
Đi cái kiểu đó cũng có đi xa.
Ok, non mais c'est quand même quelque chose qui nous rapproche du Vovi, parce qu'eux aussi, ils ont la possibilité, et puis comme ils vénèrent Jésus, c'est l'amour et le pardon, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à
notre... Oui, on a un giới là thôi, chứ
không có gì. Ah d'accord, voilà, merci, tu m'as bien expliqué, je comprends mieux, et puis merci pour les catholiques, parce qu'eux aussi, quand j'ai entendu ça, j'étais contente pour eux. Nhưng bon, de toute manière, không có đi xa được, tại vì họ không có cái pháp.
Tại vì cái đó là đi theo công giáo là làm chuyện phước thiện, bác ái, thì là làm chuyện thế gian.
Ouais.
Đi tới thánh là cao lắm rồi.
Thánh, ça veut dire... thánh là... Comment c'est déjà?
Les saints.
Les saints. Ouais. Mais il n'y a pas un autre... thánh, c'est pas... thần thánh đó. Thần thánh, c'est ça. Hein?
Thần là génie, là mấy ông mà mình cúng ăn heo quay rồi đó.
Thần,
không có cao luôn á, thánh không có cao.
Ở thế gian, thần thánh ở thế gian, là chuyện thế gian.
Ah, d'accord, il reste sur le niveau terrestre pour faire de l'aide.
Oui.
Ils aident beaucoup et ils. Ouais. Voilà. Merci, Mao, ça m'a beaucoup éclairé.
Oui.
Merci. Bon, allez,
em thấy bữa đọc cái câu cái châu ngon của thầy mà cái cuốn sách mới ồn ồn ào ào là ồn ồn ào ào anh thấy trong ghi ồn ồn ào ào
hai thầy xài hai cái hết ồn ồn là nói theo miền Nam ồn ồn là nói theo miền Bắc
à
hiểu không ồn
hai cái
ồn ồn là nói theo miền Bắc ồn ồn là nói theo miền Nam hiểu không
từ ồn ồn là ồn tắc chứ
không ồn 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 là ồn ồn mới là nói theo miền Nam còn ồn ồn nhá ồn ồn là nói theo miền Bắc hiểu chưa
dạ yeah, hiểu
rồi thôi ha
merci bảo
bye bye rồi
merci merci tout le
monde bảo merci bảo merci tout le monde
merci bảo
au revoir tout le monde
allez bisous à tout le monde bonne journée